Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Kính thưa cùng toàn thể quý nam nữ Phật tử đang có mặt trong pháp hội đạo tràng nhân cái lễ mùa kính vía Đức Phật A Di Đà hôm nay. Quý Phật tử đang có mặt trong đạo tràng trong cái tháng 11 này là một điều rất là quan trọng, bởi vì chúng ta đều là những sứ giả đang tìm đường đi về nước Phật, là những hành giả đang trở về nơi bến đỗ yêu thương theo lời của cô Phật tử Diệu Hòa vừa mới nói. Thực tế trần gian mà chúng ta đang sống nó là một cái bùng binh mà nó có muôn ngàn lối rẽ. Phật tử của chúng ta tất bật giữa cuộc đời, Phật tử của chúng ta xuôi ngược trong cuộc sống. Rồi quý Phật tử, có khi chúng ta nở những nụ cười muộn màng, hay là chúng ta nở một nụ cười khô khan, hoặc là chúng ta nở những nụ cười mà trong đó tràn đầy nước mắt. Bởi vì cuộc đời mang đến cho chúng ta không phải là niềm vui thật sự. Có đôi khi chúng ta cười rồi chúng ta lại khóc, hay là chúng ta cười trong nước mắt, hay là chúng ta có những nụ cười mà nụ cười đó lại là nụ cười không có ý nghĩa gì cả. Cho nên có một người đó, thầy ví dụ như họ vừa mới trúng số độc đắc, họ mừng vô cùng, nhưng mà xong rồi thì người thân họ báo tin là cha hoặc mẹ đã qua đời. Cho nên có đôi khi có những cái mà chúng ta cho rằng là hạnh phúc, là nụ cười an lạc, nó không thật sự mang đến cho chúng ta những cái niềm an lạc vĩnh cửu được. Chúng ta cứ quần quật trong cái bùng binh của cuộc sống, rồi chúng ta không hiểu, chúng ta mờ mờ mịt mịt, chúng ta lanh quanh ở trong muôn ngàn lối rẽ đó. Cuộc sống này á, nói nó muôn ngàn lối rẽ còn ít đó. Quý Phật tử đi qua những ngã rẽ của cuộc đời hoài. Có đôi khi chúng ta đang đi trên con đường của Phật, rồi chúng ta tự dưng chúng ta tách qua, chúng ta đi qua cái lối đi khác. Tức là con đường của Phật là cái con đường đại từ đại bi, con đường của Phật là con đường vô ngã, con đường của Phật là con đường vô chấp, con đường của Phật là con đường không có si mê. Thế mà quý Phật tử đi theo con đường của Phật, chúng ta mặc áo tràng của Phật, chúng ta đeo lên cổ của mình những cái chiếc thẻ của Phật, những con số của Phật. Và có đôi khi chúng ta đang ngồi trong đạo tràng của Phật, miệng của chúng ta niệm danh hiệu của Phật, nhưng mà tâm của chúng ta lại đi vào con đường khác. Cho nên Phật là gì? Phật là yêu thương. Quý Phật tử đừng bao giờ nó có những cái gì mà mình định nghĩa Phật một cách xa vời, định nghĩa Phật một cách mà mình với không tới. Phật là yêu thương, Phật là tha thứ, Phật là bao dung, Phật là độ lượng, Phật là vô ngã. Cho nên mình có đôi khi mình nói Phật là gì? Là một đấng toàn năng, là một vị gì đó cao hơn cả thần, cao hơn cả thánh, ngồi trên tòa sen ngàn cánh phóng muôn ngàn tia hào quang. Nếu mình định nghĩa Phật như thế thì muôn đời chúng ta không tìm được Phật. Bởi vì Phật là chúng ta, Phật là yêu thương. Cho nên có đôi khi chúng ta mờ mờ mịt mịt, chúng ta không hiểu Phật là gì. Rồi trên cái đoạn đường tìm về ngôi nhà của Phật, trên đoạn đường chúng ta đi về người cha lành là Phật, chúng ta lại rẽ qua những con đường khác. Con đường tham, con đường sân, con đường si, con đường ích kỷ, con đường nhỏ mọn, con đường hẹp hòi, con đường hơn thua phải quấy. Tôi tu trước bà tu sau, tôi ăn chay trường bà ăn chay kỳ, tôi tụng pháp qua bà chưa tụng thời nào cả. Như thế là chúng ta đã rẽ qua lối khác. Chúng ta không bao giờ đi trên con đường của Phật được. Cho nên quý Phật tử của chúng ta mặc áo tràng lam là màu bạch y, là màu của Bồ Tát Quán Thế Âm. Mà Bồ Tát Quán Thế Âm là gì? Là đại từ, là đại bi, là yêu thương đó. Nhưng mà chúng ta mặc chiếc áo yêu thương rồi mà quý Phật tử chưa có con mắt yêu thương, chúng ta chưa có cái lỗ tai yêu thương, chúng ta chưa bao giờ có cái lỗ mũi hứa hít thở một cái sự yêu thương, và miệng của chúng ta chưa bao giờ nói ra được một điều gì yêu thương, và toàn thân của chúng ta không thể hiện được một chút gì của yêu thương cả. Cho nên Bồ Tát Quan Thế Âm hiện thân làm đại bi, thiên thủ thiên nhãn là yêu thương đó. Có nhiều người thấy thiên thủ thiên nhãn ngàn tai ngàn mắt nói rằng là Bồ Tát này thần thông quảng đại. Không phải là thần thông quảng đại đâu. Đối với đạo Phật, thần thông không có ý nghĩa gì cả. Đối với đạo Phật, cái ý nghĩa cao cả nhất là yêu thương. Cho nên ngài hiện ngàn tai có nghĩa là gì? Ngàn tai con số 1000 có nghĩa là gì? Ba con số 0 có nghĩa là yêu thương không cần đáp trả, là ba con số 0. Quá khứ yêu thương không cần đáp trả, hiện tại yêu thương không cần đáp trả, vị lai yêu thương không cần đáp trả. Con số mặt con số 1 là gì? Trước sau như vậy, trước sau như vậy, không thay đổi. Cho nên gọi là ngàn tai. Tai là tượng trưng cho cái việc gì? Là hành động yêu thương. Cái tai của mình là hành động yêu thương. Mắt, tai, mũi, lưỡi và thân là hành động yêu thương. Hành động yêu thương toàn thân mình, xung quanh mình. Mà vòng tròn đó là tượng trưng cho 10 phương pháp giới. Đông, Tây, Nam, Bắc, Đông, Nam, Tây, Nam, Đông, Bắc, Tây, Bắc, Thượng, Phương, Hạ, Phương. Có nghĩa là 10 phương pháp giới, bàn tay yêu thương của mình đều với tới hết. Không phải tôi yêu thương người giàu mà tôi bỏ người nghèo. Không phải tôi yêu thương bà con của tôi mà tôi bỏ những người khác. Cho nên đó là yêu thương toàn pháp giới. Cho nên gọi là ngàn tai. Ngàn mắt có nghĩa là gì? Là tâm lượng yêu thương trong hành động yêu thương của mình. Mỗi một chút yêu thương phải có sự thanh tra của trí tuệ. Đôi mắt của chúng ta trong cái bàn tay của thiên thủ, tức là thanh tra của trí tuệ. Yêu thương không phân biệt. Yêu thương không cần phải nói là thằng nhỏ này con tôi cho nó nhiều, thằng bé này không phải con tôi cho nó ít. Yêu thương như vậy là không có con mắt ở trong tay. Cho nên yêu thương có con mắt là yêu thương sáng suốt. Cho nên Phật là gì? Là yêu thương. A-di-đà là gì? Là vô lượng thọ, yêu thương. A-di-đà là gì? Vô lượng quang, yêu thương. A-di-đà là gì? Vô lượng công đức, yêu thương. Vô lượng thọ là gì? Là bàn tay yêu thương. Vô lượng quang là gì? Là đôi mắt yêu thương. Người nào mà có bàn tay yêu thương, có đôi mắt yêu thương thì thành tựu vô lượng công đức yêu thương. Cho nên mình là đệ tử của Phật A-di-đà mà mình không thành tựu được một chút gì của A-di-đà yêu thương, thì dù cho 44 khóa hay 45 khóa mình dự đạo tràng này, mình cũng không bao giờ để trong tâm của mình nở được những đóa hoa yêu thương. Cho nên mình làm sao trong cuộc sống của chúng ta, mình tại đạo tràng này, mình làm cho hơn 210 Phật tử trong đạo tràng này là 200 đóa hoa yêu thương. bản thân của chúng ta phải làm sao cho lục căn thanh tịnh của mình nở lên những đóa hoa yêu thương. Chúng ta không thể nào để những đóa hoa yêu thương nằm yên trong đạo tràng đức hòa này hết, mà chúng ta phải làm sao đem những đóa hoa yêu thương này mãi nở giữa đời thường. Thì như vậy mới xứng đáng là sứ giả của A-di-đà, hành giả của A-di-đà, là những đứa con của Phật A-di-đà. Và đề tài hôm nay Thầy muốn gửi đến với toàn thể nam nữ Phật tử là con đường hai lối rẽ. Kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử, như hồi nãy Thầy đã nói, cái con đường đi đến Phật là một con đường độc đạo, là cái con đường tâm linh của mình. Con đường tâm linh là một con đường mà chúng ta đi mà không có dấu chân của mình. Quý Phật tử đừng nghĩ là con đường đi đến cửa Phật là con đường đi bằng những bước chân này đâu. Chúng ta đi bằng những bước chân sen, là những bước chân mà không có dấu chân mình in trên cát kìa. Như vậy mới là cái con đường thật sự, con đường đi mà không dính mắc, con đường đi mà không bao giờ có cái tâm trạng như là buồn phiền hay là ưu sầu hay là nhớ thương hay là quỷ mị. Không phải những con đường đó. Chúng ta đi đến đạo tràng mà chúng ta còn yêu thương ghét muốn, tức là dấu chân của chúng ta còn lưu lại cõi ta bà. Khi dấu chân của chúng ta mà còn lưu lại cõi ta bà thì làm sao vãng sanh tịnh độ được? Mà vãng sanh tịnh độ ở đây không phải là nguyên cái thân của chúng ta về nước Phật. Không phải. Nguyên cái thân của chúng ta về nước Phật thì đâu phải rằng là vãng sanh tịnh độ. Chúng ta làm sao thân trụ ta bà, thân dẫn trụ ta bà, mà tâm đã gửi về tịnh độ. Có như thế thì quý Phật tử mới có thể xứng đáng là những đứa con của Phật chứ. Ở đây chúng ta không phải nói rằng là cõi Phật A-di-đà là cõi Tây Phương. Có nhiều Phật tử nghĩ rằng Phật A-di-đà ở phương Tây, mình đứng ở bên đây mình nhìn ở phía mặt trời lặn đó, mình thấy là cõi đó là cõi Phật. Rồi ngày nào cũng hướng về Tây lại hết để mà cầu Đức Phật A-di-đà giữa lúc hoàng hôn về, Phật A-di-đà hóa thân ra đứng trên bông sen rồi đưa bàn tay tiếp dẫn. Mình nghĩ như thế là sai dữ lắm rồi, lại suốt đời suốt kiếp không có Phật A-di-đà đứng giữa hoàng hôn để mà đón rước ta đâu. Phía Tây là gì? Mình phải hiểu. Phía Đông là gì? Mình phải hiểu. Phía Tây là tượng trưng cho một cái gì đó đã thành đạt. Phía Đông là tượng trưng cho cái gì khởi động. Đông là gì? Là bình minh. Đông là gì? Là bắt đầu một ngày mới. Đông là gì? Là điểm khởi động. Cho nên Văn Thù Sư Lợi đứng trên con sư tử màu xanh đứng ở phía Đông là tượng trưng cho sự khởi động mạnh mẽ như con cọp. Mà Văn Thù là gì? Là trí tuệ. Cho nên muốn đến cái cõi Tây Phương Cực Lạc, A Di Đà vô lượng thọ, vô lượng quang và vô lượng công đức, thì quý Phật tử phải làm sao cho hoa yêu thương trong đầu của mình phải khởi động một cách mạnh mẽ. Có như vậy thì thành đạt đến cái cõi Tây Phương của mình mới có được. Ở đây mình cứ không có yêu thương ai hết, tối ngày thì mình cứ là lại phía Tây đợi hoàng hôn xuống núi, bắt đầu chắp tay quỳ Phật A Di Đà rước con. Lại cho tới một ngày nào đó đuối sức rồi vô trong chùa Đức Hòa, nói với thầy Chí Thiện, bạch thầy trụ trì, thầy nói con không tin nữa, con lại phía Tây mấy chục năm nay không thấy A Di Đà đến rước. Đâu phải như vậy đâu. Mình lại mà mình không có điểm khởi động, mình lại mà mình không có một cái phương tiện đi, mình lại mình không có cái nhiên liệu để mà thúc đẩy cho mình đạt đến cái chỗ đến của mình. Không, mình bây giờ thầy nói là muốn từ nhà mình đến chùa Đức Hòa cũng vậy, mình ở nhà của mình quỳ mình lại hoài, mình cho cái chùa Đức Hòa sát lợi nhà mình đang mình bước qua được không? Mình đây mình cứ lại cái cõi Tây Phương sát nút với cái cõi A Di Đà đang mình bước qua hả? Bây giờ một người đứng ở bên bờ sông này, rồi một người đứng có bờ sông bên kia. Mà bây giờ mình đứng bên bờ sông này, mình quỳ, mình lại, mình van, mình vái, mình cầu nguyện cho cái bờ sông bên kia nó đi gần cho đến bờ sông bên đây để mình bước qua. Quý Phật tử cầu nguyện điều đó được không? Vô lý vô cùng. Mình cũng vậy nữa, lại cõi Tây Phương, muốn về cõi Phật mà đợi đến hoàng hôn xuống núi rồi cái màu đỏ cả một góc trời, ngồi quỳ xuống chắp tay tưởng tượng Phật A Di Đà, Quan Âm Thế Chí rước mình, hay là nó kéo cái tòa sen sát với chân mình cho mình bước lên, cầu nguyện như vậy được không? Làm sao được, phải không? Về Tây Phương Cực Lạc, mặc dù mình nhờ tha lực của Phật A Di Đà đó, mà phải có tự lực của mình đi nữa kìa, mà những bước đi không có dấu chân trên cát, tức là tu mà không dính giác, tu mà không cố chấp, không có một cái gì để mà ôm ấp rồi giữ ở trong lòng mình làm cái gì hết. Đi với một tâm hồn trong sạch, không có bụi bám đầy đường, đúng không? Cuộc đời này đầy bụi lắm, nhưng mà thầy không muốn nói là cái bụi cát bụi của cuộc đời đâu, mà là những cái bụi trong tâm mình, nó bụi phiền não, bụi hẹp hòi, biểu sân si, bụi mà nghi ngờ lẫn nhau. Những cái hạt bụi đó nó làm cho tâm hồn của chúng ta quen ố hoài, đúng không? Cho nên cầu nguyện hoài không về cõi Phật. Cho nên nhớ Văn Thù Sư Lợi là người đó đã hỏi Phật về cõi A Di Đà. Thì Văn Thù Sư Lợi là tượng trưng cho trí tuệ, là yêu thương. Yêu thương phải khởi động một cách mạnh mẽ như con sư tử màu xanh mà Văn Thù cởi, đúng không? Rồi cuối cùng rồi, nếu mà cái qua yêu thương khởi động một cách mạnh mẽ rồi, thì tự động A Di Đà đến rước liền. Quý Phật tử thấy cái tượng Phật A Di Đà không? Nếu mà Phật A Di Đà chắp tay như vậy đó, là Phật A Di Đà không có rước mình đâu. Mà lúc nào mình cũng thấy Phật A Di Đà xòe tay hết, tức là chờ đợi mình thôi. Mình mà có đầy đủ một cái phương tiện là chiếc xe của mình chạy đó, thân của mình là chiếc xe nè. Chiếc xe đẹp chừng nào không có bụi bám, chiếc xe mình, máy của mình nó, cái bu ri, cái bộ đầu máy của mình nó sạch sẽ không bụi bám, thì cái chiếc xe tốt. Cái tâm của mình là người tài xế tốt. Cái tâm của mình đừng chao đảo, đừng nghiêng ngã, đừng mê mờ, đừng có mà mất tự chủ, thì là một vị tài xế giống như một người leo lên xe không uống rượu vậy thôi. Xe chạy thẳng một con đường, mà nhiên liệu chế vào trong chiếc xe này là yêu thương. Có một cái thân này là thân của hoa sen, nhiên liệu yêu thương chế vào trong cái chiếc xe hoa sen này, và người tài xế tâm linh của mình là người tài xế vô ngã vô chấp. Tự nhiên mình đến Tây Phương gặp Phật A Di Đà xòe bàn tay rước mình liền. Còn bây giờ mà trên cái bùng binh hai lối rẽ này, mình không có nhiên liệu yêu thương, mình không có chiếc xe hoa sen hoàn hảo, mình không có tài xế minh bạch sáng suốt, thì mình sẽ đi qua rẽ ngã khác liền. Cho nên trên con đường về Phật thật sự là một con đường độc đạo. Nhưng mà nếu Phật tử bước vào trong đạo tràng Đức Hòa này rồi, coi chừng quý Phật tử sẽ đi qua lối khác liền. Cái lối khác đó cũng có một ông A-di-đà y hệt đang cũng đứng chờ đợi mình, nhưng mà đó là quá ma A-di-đà, chứ không phải A-di-đà thật đâu. Trong Tây Du Ký quý Phật tử thấy lúc mà Trư Bát Giới đi tìm Quan Âm để mà giải cứu cho Đường Tăng khi bị Hồng Hài Nhi nó bắt đi đó, quý Phật tử biết tại sao Tề Thiên Đại Thánh mà lại bị Hồng Hài Nhi phóng lửa mà cháy quần cháy áo không? Có nhiều người hỏi tại sao Tề Thiên phép thuật cao siêu mà để cho cái thằng nhỏ nó phun lửa cháy quần áo hết. Ở đây thầy muốn nói cho quý Phật tử nghe, Ngô Thừa Ân đưa lên một câu chuyện là bốn thầy trò Đường Tăng đi thỉnh kinh đến chỗ Quả Diệm Sơn, gặp Ngu Ma Dương Thiết Khuyến công chúa và Hồng Hài Nhi. Vậy thì chúng ta mỗi một người ngồi trong đạo tràng này là một đường tăng đi thỉnh kinh, có nghĩa là đi về nước Phật. Bây giờ quý Phật tử đang đi về nước Phật. Mỗi một tháng mình đến dự Phật thất là mình đang đi thỉnh kinh, và mình là một đường tăng. Và trong tâm của chúng ta đều có bốn người đệ tử. Tề Thiên là lý trí siêu việt, Bát Giới là tình cảm quỷ mị, Sa Tăng là khả năng chịu đựng, Tiểu Bạch Long là vượt lên chính mình. Cho nên mỗi một người của chúng ta là một đường tăng, và mỗi một tháng quý Phật tử đi thỉnh kinh trên đoạn đường của mình. Phải không? Có khi nào thỉnh kinh mà gặp ma gặp quỷ bắt không? Mô Phật bạch thầy, đường tăng còn bị nữa huống chi con. Đường tăng còn bị có nghĩa là gì? Cuộc đời là như thế đó. đi tu đi về cõi Phật là như thế. Không có con ma nào mà chặn đường đường tăng bắt hết, mà chính ma tâm của đường tăng nhốt đường tăng lại. Khi đường tăng đi thỉnh kinh, đường tăng chỉ là một phàm tăng cũng như chúng ta thôi. Cho nên phàm tăng thì phải có trư bắt giới hiện thân. Mà bắt giới là gì? Là tình cảm quỷ mị. Tề Thiên là lý trí siêu việt, cho nên vũ khí của Tề Thiên là gì? Là cây thiết bản thẳng thừng, không có quanh co, không có rình rập, không có nhìn lỗi người ta, không có nói sau lưng. Thuộc vũ khí là thẳng thừng. Cho nên ở trong đây quý Phật tử nào đem thiết bản vô trong đạo tràng, mô Phật bạch thầy, không ai đem thiết bản hết. Còn bát giới là gì? Là tình cảm, là quỷ mị, là sự hơn thua, là sự hay mách lẻo. Cái gì cũng mét, cái gì cũng tọc mạch. Cho nên vũ khí của bát giới là gì? Là cây cào cỏ. Mà cào cỏ có nghĩa là gì? Là gom vô. Cái gì cũng gom vô hết đó. Thấy không? Muốn thầy trụ trì thương con cũng gom vô. Mà người ta nói nặng nói nhẹ cũng gom vô. Mình đến đạo tràng là mình để cho tâm hồn của mình an lạc, thế mà cứ gom vô. Phiền não là gì? Là một cái chất xài không được. Phiền não là gì? Là một cái gì đó nó không thành tựu được cái đại bi tâm. Thế mà ngồi trong đạo tràng này ôm phiền não. Ôm phiền não xong rồi từ đạo tràng đến nhà ôm phiền não về luôn. Ôm phiền não về nhà rồi tối văn bùng ôm phiền não ngủ. Ôm phiền não ngủ được không? Lăn qua lộn lại hoài. Cho nên ở trong kinh Du Lan nói, trong địa ngục có giường bằng sắt, bắt tội nhân nằm sắp đó xong rồi cho một ngọn lửa hồng nướng quay chúng nó ra phòng thịt tao. Ôm phiền não là ôm lửa phiền não, tự chúng ta đốt cái lửa địa ngục, tự chúng ta ra phòng thịt tao, tự chúng ta lăn qua lộn lại, và tự chúng ta giam chúng ta trong địa quả ngục A Tỳ. Ở đây có cô nào giam mình trong quả ngục A Tỳ chưa? Mô Phật bạch thầy, giam từ xưa tới bây giờ là, không? Giam từ xưa tới bây giờ chứ không phải chơi đâu. Cho nên có nhiều khi chúng ta nghĩ rằng chúng ta đang ở cõi này là cõi trần gian sao? Cõi này là cõi trần gian nhưng mà nó là một cái bùng binh. Chúng ta muốn nó là tịnh độ Tây Phương cũng được đó. Mà chúng ta muốn nó là địa ngục A Tỳ cũng được luôn. Tại vì nó có hai lối rẽ mà. Vậy thì quý Phật tử nào muốn cái cõi này là tịnh độ? Ai muốn? Còn giơ tay lên là coi chừng xuống ai A Tỳ đó. Tại vì mình mới có muốn à, phải đi chứ cần có muốn. Mình muốn có nghĩa là mình chưa dám đi, cho nên mình mới muốn. Chân muốn bước mà lòng chưa dám bước, vì từ lâu trong ngũ trược vô minh, vì từ lâu giam hãm chốn ngục hình, con đánh mất nguồn tâm linh chánh đạo. Cho nên muốn có nghĩa là không dám đi. Không dám đi mới muốn chứ, con còn đi rồi ai muốn chi. Bây giờ thí dụ như bây giờ nói là con muốn đến đạo tràng Đức Hòa không? Dạ muốn, là chưa đi rồi. Còn ta vô trong đạo tràng ta ngồi rồi đâu có muốn nữa. Phải không? Cho nên giơ tay mà nói muốn là cố chừng đang ở trong A Tỳ, phải không? Cho nên thầy muốn nói với quý Phật tử đó là tất cả mọi việc của chúng ta là Phật tử trong đạo tràng không bao giờ muốn mà phải đi. Muốn có nghĩa là đi mà cho người khác biết, có nghĩa là tu mà muốn cho người ta biết là muốn tu. Còn mình tu về Tây Phương là không có muốn. Tu là thầm lặng mà đi. Những dấu chân thầm lặng nhưng mà nó rất là an lạc. Không, dấu chân thầm lặng mà an lạc. Chứ đừng có để có những cái dấu chân mà nó in trên cát rồi nó quằn quện tùm lum hết. Đi khéo cỡ nào mà nếu đi mà có chữ muốn ở trong đó là để lại dấu vết quằn quại liền. Không, quằn quện liền dơ lắm, phải không? Cho nên quý Phật tử phải làm sao? Tức là chúng ta phải biến cái đạo tràng này bằng tịnh độ Tây Phương với một bước chân thầm lặng. Bước chân đó là bước chân của yêu thương của Bồ Tát. Bước chân không có phân biệt phải quấy, không có phải phân biệt thân hay là thù, không có phân biệt là người này thương nhiều người kia thương ít. Ở trong đây nếu mà quý Phật tử còn nói rằng là tôi thích bà cụ này nhiều nè, bà cụ này tu thấy khuôn mặt bà cụ phúc hậu, tôi thích bà cụ nhiều, còn cũng bà cụ kia bằng tuổi mà sao nhìn mặt không có thiện cảm, là quý Phật tử đã làm cho cánh hoa yêu thương đã vội vàng gục đầu tàn úa. Hoa yêu thương mới có cái búp à, mà mình còn phân biệt như thế thì hoa yêu thương của mình nó sẽ gục đầu. Đừng có phân biệt điều đó quý Phật tử. Thời gian đối với quý Phật tử còn ngắn ngủi lắm. Thầy nói nó ngắn trong hơi thở luôn đó. Có nhiều người nghĩ rằng là đợi tới tóc bạc như vậy đó thì mình ít gặp Phật hay là ít có điều kiện để tu. Còn tóc nó còn xanh còn trẻ, mình có điều kiện tu thì tu chừng nào cũng được. Nhưng mà thầy nói với quý Phật tử rằng là cái con đường mà dành cho chúng ta về nước Phật đó, nó ngắn ngủi lắm, chỉ trong chừng một hơi thở thôi. Nó không phân biệt tóc bạc hay tóc xanh, nó không biệt tuổi lớn hay tuổi nhỏ, nó không biệt phân biệt điều đó đâu. Yêu cầu chỉ cần rằng là dép dưới giường, lên giường vội bỏ, sống ngày nay dễ biết ngày mai. Tức là tối mà chỉ cần bỏ đôi dép rồi lên giường ngủ, mà sáng không có hai cái chân sọt vào đôi dép là biết rồi. Thầy trụ trì tới nhà mình liền đó, chứ không phải chơi đâu, phải không? Cho nên quý Phật tử thấy cái con đường đi đến của mình, khoảng thời gian của mình ngắn lắm. Đừng bao giờ để cho hoa yêu thương trong tâm của mình nó lạc vào lối khác, nguy hiểm vô cùng luôn. Ngồi trong đạo tràng này mà địa ngục có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, ngạ quỷ xuất hiện bất cứ lúc nào, súc sanh xuất hiện bất cứ lúc nào. Quý Phật tử hãy làm sao trong tâm của mình luôn luôn lúc nào cũng phải có yêu thương trong đó. Phải có yêu thương. Mà chữ yêu thương ở đây đó, nó là một hỗn hợp nước giải khác. Thầy ví dụ như vậy cho dễ hiểu. Cái ly nước yêu thương ở đây nó là một hỗn hợp, cũng yêu thương vậy, nhưng mà yêu thương của cuộc đời thì mình pha vào cái nước này khác. Còn yêu thương trong đạo mình pha chất liệu khác. Thí dụ như bây giờ yêu thương ở trong ngoài đời nè, quý Phật tử đi về, quý Phật tử mua một con sáo, mua một con nhồng, mua một con két mà nó biết nói chuyện. Quý Phật tử để nó trong một cái lồng rất là đẹp, cho nó đầy đủ, để nó hót, nó nói chuyện cho mình nghe, mình thương nó lắm. Đi làm, đi chùa, nhớ nó nữa, mong quy về sớm, đặng nghe nó hát, nó niệm A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, đặng mình thích, đặng tâm hồn của mình nó khuấy khỏa một chút. Mình thương con két nó vô cùng, nhưng mà quý Phật tử đã bỏ vào trong cái yêu thương đó, cái chất liệu là gì? Là ích kỷ, là hẹp hòi, là ngục tù, là giam cầm ở trong đó. Cho nên yêu thương mà có ích kỷ chứ gì nữa. Mình nuôi nó để cho nó hót cho mình khuây khỏa, để đi chùa về những lúc mệt mỏi nghe nó niệm A-di-đà cho mình bớt mệt là ích kỷ. Mà mình yêu thương như thế, mình bỏ vào trong đó cái chất liệu giam cầm và ngục tù, thì đối với con két nó không cần cái yêu thương đó của mình. Con két ở đâu cần cái yêu thương đó của mình mà để giam cầm, để giam hãm nó trong đó đâu. Cái yêu thương của mình nó nhỏ bằng cái lòng son đó thôi. Yêu thương của mình không có mênh mông, không có to lớn được. Cái yêu thương của con két, con chim là bầu trời bàn bạc, chứ đâu phải cái lòng mới lớn đó đâu. Vậy thì quý Phật tử hãy để yêu thương của mình vào con két hay là những cái loài chim biết nói đó. Quý Phật tử hãy để cho nó nhìn mình bằng không gian vô tận. Đừng bao giờ để cho nó nhìn mình bằng một người cai ngục, phải không? Cho nó ăn, bắt nó hót như thế thôi. Vậy thì người nào mà có nuôi những con chim đó, thầy mong rằng quý Phật tử hãy mở trái tim của mình là bầu trời mênh mông, để cho con két nó được bay vào trong cái khoảng trống mênh mông vô tận đó. Đừng giam hãm nó trong cái lòng son đó, đừng bỏ vào chất liệu yêu thương đó sự ích kỷ, hẹp hòi và ngục tù giam hãm đó. Con cá cũng vậy. Cái lồng kiến ở trong nhà mình, bỏ con cá ngân long, con cá la hán, con cá gì ở trong đó, mặc dù nó có oxy nổi bọt bong bóng lên đó, nhưng mà yêu thương của mình chẳng lẽ chỉ có bao nhiêu sao? Yêu thương của mình không được rộng bằng biển cả mênh mông sao? Yêu thương của mình chỉ là một chút xíu nước ao tù ở trong cái hồ kiến đó sao? Mình giam hãm nó ở trong hồ kiến đó, tức là chúng ta đã bỏ vào chất liệu ngục tù và ích kỷ nữa. Đối với con cá la hán đó, nó nhìn cái hồ nước đó là điểm chết báo hiệu, mà báo hiệu một cách từ từ. Con cá la hán nó lội qua lội lại, con cá ngân long nó lội qua lội lại, nhưng mà nó nhìn cái nước ở trong hồ này là điểm chết. Tại vì một ngày nào đó nước này không đủ sức cho nó sống thì từ từ nó sẽ chết mà. Báo hiệu cho nó mà. báo hiệu cho nó một cách từ từ. Chúng ta giết con cá La Hán, giết con cá Ngân Long một cách từ từ, chứ không phải giết một cách mà nhanh lẹ. Mình đó, mình làm cầm con cá trê, con cá rô, mình để dưới thớt, mình lấy dao, mình đánh dãy, mình cắt đầu. Tội đó nó còn nhẹ hơn là nhốt con cá La Hán vào trong cái nước không có đủ điều kiện sống. Mình giết nó, mình sát sanh nó từ từ, từ từ, từ từ. Chứ không phải chơi đâu nha quý Phật tử. Cho nên về nhà quý Phật tử hay làm sao? Cho trái tim của mình là không gian vô tận, cho tấm lòng của mình là gì? Là biển cả mênh mông. Hãy cho tất cả những con vật đó đi vào trong lòng biển cả. Hãy cho những con vật đó bay vào không gian vô tận, để cho yêu thương của chúng ta lớn như trời, để cho yêu thương của chúng ta rộng như biển. Thì tâm của chúng ta mới lớn như hư không, tâm của chúng ta mới lớn như biển, thì chúng ta mới xứng đáng là vô lượng công đức Như Lai chứ. Đi phóng sanh đó, mà đi ra chợ đặt người ta chim, đi ra chợ đặt người ta cá, đi phóng sanh thì không được. Mình đặt người ta có nghĩa là gì? Yêu thương của mình lại suối bảo người ta làm một điều ác. Yêu thương của mình nó trở thành giáo tha xác. Cái nghiệp sát của mình là gì? Tự sát nè, rồi giáo tha xác nè, kiến sát tùy hỷ nè. Tự sát có nghĩa là tự mình giết, còn giáo tha sát kêu người ta làm những điều cho mình giết. Còn kiến sát thì hỷ thấy người ta làm những điều sát mà mình vui theo. Ở đây mình đặt người ta bắt chim, đặt người ta bắt cá để cho mình phóng sanh, tức là mình yêu thương, mình bỏ vào trong đó chất liệu giáo tha sát, dạy cho người ta đi bắt chim, dạy cho người ta đi bắt cá về để cho mình phóng sanh. Yêu thương của mình là yêu thương, lại là một chất liệu giống như là nước, là nước dòng sông bị ô nhiễm chất độc. Dòng sông mênh mông, dòng nước yêu thương trong lòng của mình, suối nguồn yêu thương trong lòng của mình, nó đang trong trẻo, nó đang thanh tịnh, nó đang mát mẻ, giống như là dòng nước thanh lương như vậy đó. Đặt người ta bắt chim về cho mình phóng sanh, giống như là dòng nước của mình, suối nguồn của mình bị ô nhiễm, những chất độc chất thải nó đang nằm trong cái dòng nước thanh tịnh đó. Yêu thương của mình mất đi cái chất trong sạch của nó, mất đi chất sống của nó đi. Cho nên đừng bao giờ đặt người ta đi phóng sanh, coi chừng đặt người ta là rẽ vào lối khác liền. Mình đi vào con đường của Phật là con đường yêu thương, đặt là đi vào lối khác liền. Ở trong đây có Phật tử nào lỡ lầm một lần đặt người ta 100 chim đi vô chùa Đức Hòa phóng sanh không? Có không? Có không? Mô Phật bạch thầy, có người có người không. Người nào có tiền mới đặt, còn người nào không có tiền không có đặt. Đúng không? Cho nên phóng sanh có nghĩa là gì? Ví dụ quý Phật tử đang đi qua một cái chợ, quý Phật tử thấy trên mâm đó có những con ếch đáng thương hay là có những con cá đáng thương, mình cảm nhận như nó dùng con mắt của nó đang nhìn mình, làm như nó đang ngoắt mình lại vậy đó. Thí dụ nó gặp mình đi ngang mà mình có cảm nhận nó đang nhìn mình, nó đang kêu gọi mình, nó đang van xin nài nỉ mình: thí chủ ơi, thí chủ thả con với. Thí dụ mình có những cảm giác như vậy thì quý Phật tử cứ quay lại và mua con cá đó, không cần trả giá, không cần nữa là tôi mua về tôi phóng sanh chi hết á. Đi như vậy là để dấu chân trên cát nữa rồi phóng sanh, mà cho nguyên chợ biết mình đi phóng sanh. Không, đừng có trả giá, mua nó xong rồi cứ nói với nó là: tiểu ngư ơi, vô lượng kiếp tới bây giờ tiểu ngư đã gieo trồng nghiệp ác, cho nên bây giờ mới mang thân cá hôi hám sống trong ở trong cái mà cái môi trường mà cái chết chực chờ hoài. Hôm nay ta sẽ vì tiểu ngư, vì yêu thương, ta sẽ thay thế cho Phật đó, để cầu nguyện cho tiểu ngư xả bỏ thân súc sanh này. Hiểu không? Xả bỏ thân súc sanh này thôi thì bây giờ ta sẽ thay thế cho tiểu ngư để sám hối. Quý Phật tử sẽ đứng thầm đọc với chính mình từ cái gì: tiểu ngư đã tạo bao ác nghiệp, đều bởi vô thủy tham sân si, từ thân miệng ý mà sanh ra, tất cả hôm nay con xin sám hối cho tiểu ngư. Mình thay thế như vậy, đọc ba lần, xong rồi quy y Phật cho tiểu ngư, quy y Pháp cho tiểu ngư, quy y Tăng cho tiểu ngư, quy y Phật không đọa địa ngục, quy y Pháp không đọa ngạ quỷ, quy y Tăng không đọa bàn sanh. Mình đọc xong rồi mình hồi hướng cho con cá này, sau này đủ duyên lành sẽ gặp Phật, gặp Pháp, mang thân người để tu tập như mình. Xong, thả cá xuống dòng sông. Đó là yêu thương để mà mình phóng sanh. Chứ đừng có mua cá về rồi xách chạy vô tới chùa để mà nhờ các thầy trong chùa chú nguyện. Thời gian quý thầy chú nguyện xong là những con cá có con nó chịu không nổi, nó chết ở trong thùng. Người ta sắp sửa được đi về chỗ tự do rồi mà quý Phật tử bắt người ta phải nằm chờ đợi, chực chờ một hồi. Để rồi những con mạnh thì nó còn kéo dài sự sống, những con yếu thì nó từ giã cuộc đời. Phải không? Vậy thì mình phóng sanh vô tình mình sát sanh rồi. Hãy làm sao trong tâm của mình rộ nở những đóa hoa yêu thương đang tung cánh ở giữa đời thường. Đừng có bao giờ cứ mà yêu thương nó cứ phải dính mắc yêu thương, nó phải nghi thức yêu thương, nó phải là bắt buộc như thế. Phải sách vô chùa, phải chú nguyện gì hết. Chúng sanh đang cần sự sống, chúng sanh đang cần tự do, cũng giống như chúng ta bị bắt mà chúng ta được thả rồi mong về nhà, chứ đâu phải cần làm thủ tục gì. Cho nên quý Phật tử mới mốt như vậy đó. Mình phải làm sao phóng sanh một cách đơn giản chừng nào hay chừng ấy. Yêu thương là đơn giản, nhớ không? Yêu thương mà còn phức tạp quá thì không phải yêu thương, không? Yêu thương là đơn giản thôi đó. Ví dụ như bây giờ người đó chạy xe mà chạy ẩu đi ở trong hẻm, họ đâm ra họ tông mình một cái, thì quý Phật tử nhìn cái cậu thanh niên này đang đụng mình thì quý Phật tử sẽ nói xin lỗi cậu vậy thôi. Xin lỗi cậu, tức là người ta đụng mình mà mình xin lỗi người ta, không? Mình xin lỗi người ta xong thì đương nhiên là người ta cảm thấy là người ta không có cái gì để mà trả lời được với mình hết, mà tâm của mình cũng không có cái sân gì mà nó trào lên hết, phải không? Cứ xin lỗi người ta, nhờ người ta mà mình mới thành tựu được nhẫn ba la mật, phải không? Cho nên cảm ơn và xin lỗi liền. Thì quý Phật tử khi mà mở miệng cảm ơn được và xin lỗi được thì quý Phật tử đã thành tựu vô lượng công đức rồi, phải không? Thành tựu được vô lượng công đức xong rồi quý Phật tử đạp chiếc xe mà mình cứ mỉm cười trong lòng mình, hôm nay mình làm được một việc tốt, cái cục sân của mình không lên được tới cổ, không, bây giờ nó đã tuột xuống dưới này rồi, cho nên mình thành tựu được vô lượng thọ Như Lai. Và như thế đó, cái anh chàng mà đụng mình đó, ảnh tự nhiên ảnh thấy sao mà kỳ quá, mình đụng mà mình để cho người ta xin lỗi, mình đụng mà mình còn để cho người ta cảm ơn nữa, thì vô tình mình đã trồng ở trong tâm anh ta một đóa hoa yêu thương, đó là vô lượng quang công đức. Tức là hoa yêu thương mãi nở giữa đời thường chứ, không phải hoa yêu thương nở trong lòng mình, không phải nở ở trong lòng từng người giữa chợ đời. Quý Phật tử phải làm sao đừng có bao giờ yêu thương trong đạo tràng của mình không, giữa chợ đời, giữa cuộc sống bao la như thế, giữa cái cuộc đời xuôi ngược mà quý Phật tử vẫn làm cho nó nở những đóa hoa yêu thương đó. Thì như vậy mình mới có thể xứng đáng được là những người Phật tử mặc áo lam, là xứng đáng mới được chứ, không? Là sứ giả yêu thương con kính nguyện, nguyện trần gian không còn chuyển mây buồn, nguyện trần gian không còn sói lệ tuôn, nguyện tất cả trong suối nguồn an lạc. Mình là sứ giả của yêu thương, là người mặc chiếc áo yêu thương, trên con đường yêu thương, cầm cây cờ để sứ giả yêu thương. Quý Phật tử không thể nào trồng hoa yêu thương cho riêng mình, cũng không trồng hoa yêu thương riêng cho đạo tràng mình, mà phải làm sao cho yêu thương đó trồng khắp cõi ta bà này. Nếu mà cõi ta bà này đều là hoa yêu thương hết thì ai dám gọi cõi này là cõi ta bà nữa, mà là tịnh độ. Cho nên quý Phật tử, mình làm sao hãy biến cái đạo tràng của chúng ta là tịnh độ thật nho nhỏ thôi, rồi cả chợ đời, các cuộc sống ngoài kia là tịnh độ to lớn. Có một lần tôn giả A Nan hỏi Phật Thích Ca Mâu Ni: con thấy cõi Phật A Di Đà, cõi Phật Dược Sư, cõi Phật Vô Cấu, cõi Phật Vô Ưu, cõi Phật nào cũng đẹp hết, đường bằng lưu ly pha lê hết, thì bảy hàng cây báo, linh báo hòa reo, lầu đài đình các phóng hào quang rực rỡ, có chim nói pháp đồ này kia. Bạch Đức Thế Tôn, ngài cũng là Phật, Phật A Di Đà, Phật Dược Sư, ngài là Phật Thích Ca Mâu Ni, mà sao con thấy cái cõi của ngài ghê quá, cái gì đâu mà núi thì cao mà nhọn liễu, đá thì bén, rồi dòng sông thì chảy xiết, biển cả thì nổi sóng, không gian thì bão tố ngập trời, mây thì có khi trong khi đen kịt, mưa thì có khi có khi trút, như là lũ lụt nổi lên vậy. Sao con thấy cõi của Ngài ghê quá, giật thẳm chôn người hoài, gai góc thì nó nhọn liễu rồi mới có thể đâm cột chân người ta. Rồi con người ở cõi này nó cũng lộn xộn quá, cho nên cõi của Ngài sao cấu quế bụi bặm quá, không giống như những cõi Phật kia. Thì Đức Phật nói với A Nan, cõi của Như Lai cũng giống như những cõi Phật kia thôi. Nhưng mà cõi nào mà chúng sanh đang sống, tùy theo chánh báo của chúng sanh đó mà nó tạo nên y báo này. Cõi Tây Phương Cực Lạc không phải Phật A-di-đà biến hóa ra, mà do thánh chúng ở trên cõi Tây Phương Cực Lạc, có nghĩa là chúng sanh ở cõi Tây Phương Cực Lạc, chánh báo của họ chiêu cảm ra cái y báo A-di-đà. Tại vì họ niệm Phật, tâm của họ thuần thiện, cho nên cõi của họ là lưu ly pha lê. Tâm của họ không có nổi cồn, nổi cáo gì hết, cho nên cõi của họ không có sóng gió, không có bão, không có lụt, không có sóng thần, không có lốc xoáy, không có mà lũ quét, không có động đất, không có nứt trái đất ra. Tâm của họ đâu có sân đến nỗi mà cháy rừng, phải không? Cho nên cái cõi của họ thuần thiện, cho nên chiêu cảm ra đó là đất đai nó thuần thiện, rồi dòng sông nó cũng thuần thiện, không khí nó cũng thuần thiện, không có trời và trăng, không có ngày và đêm. Sở dĩ cõi của mình có ngày và đêm, con người của mình có khi thì nó sáng suốt dữ lắm, có khi thì tâm của mình nó tối hù hả. Có khi có nhiều chuyện mình tính toán theo nó hay lắm, nó sáng suốt lắm, mà có đôi khi cái tâm của mình nó lại u tối ở trong đó. Cho nên cõi của mình có ngày và đêm. Còn cõi A-di-đà không có ngày và đêm, bởi vì cõi đó là cõi gì? Bình thường tâm thị đạo. Họ vô ngã, họ vô chấp, họ không có mà có những cái mà mất quân bình. Họ không có nghiêng bên này, họ không có nghiêng bên kia, họ không có nói người ta sau lưng, họ không có rình rập người ta trong bóng tối. Cho nên cõi đó không có ánh sáng của mặt trời và mặt trăng. Cho nên ánh sáng ở cõi Tây Phương Cực Lạc là ánh sáng của thánh chúng, ánh sáng của con người ở Tây Phương. Này A Nan, cõi của Như Lai không phải do Như Lai biến hóa ra, mà do tâm của chúng sanh ở trong đây chiêu cảm ra cõi Ta Bà này. Con người ở cõi Ta Bà này, cái tâm lượng của chúng sinh có khi là tham vọng nó điên cuồng, tham vọng nó cao lắm, nó cao mà nó nhọn như là núi vậy đó. Mưu mô của họ có thể giấu giếm trong lòng, nó sâu thâm thẳm không ai có thể phát hiện được, cho nên tạo ra cái vực thẳm của cuộc đời. Lòng tham của họ chạy theo đồng tiền, lòng tham của họ chạy theo cuộc sống, nó mạnh còn hơn cả bão nữa, mạnh còn hơn cả giông, nó mạnh còn hơn cả những cái cơn lốc của cuộc đời. Lòng sân của họ không phải chỉ cháy rừng không đâu, lòng sân của họ có thể biến cõi Ta Bà này thành quả ngục A Tỳ nữa. Lòng sân của họ có thể làm nứt vỏ trái đất, lòng sân của họ có thể làm sụp đổ tất cả lầu đài, lòng sân của họ có thể biến thành sóng thần cuốn trôi tất cả. Cho nên này A Nan, chính cái tâm của chúng sanh ở cõi Ta Bà nó chiêu cảm ra cảnh giới của cõi A Ta Bà, chứ thật sự ra Như Lai sống ở đây, cảnh giới của Như Lai giống như Phật A Di Đà thôi. Vừa vứt dứt lời, Đức Thích Ca Mâu Ni lấy ngón chân cái của mình ấn xuống dưới đất, đất đai biến thành thanh tịnh trang nghiêm, hoa báo trang nghiêm, linh báo hòa reo. Trong một khắc, Đức Như Lai giở ngón chân lên, cõi Ta Bà trở lại bình thường. Tức là vẫn có núi, có vực thẳm, có cát bụi tùm lum hết. Vậy thì cái cõi chúng ta xấu là do tâm của chúng ta chiêu cảm đó quý Phật tử. Mà mình tạo ra được nó thì mình sẽ bỏ nó, mình xây dựng cái khác thôi. Cái nhà này thấy cất nó xấu nè, thì bỏ cái nhà này và mình sẽ cất cái nhà mình đẹp hơn. Cõi Ta Bà do chúng ta tạo ra, bây giờ mình thấy nó xấu quá thì bỏ nó đi. Mình chất liệu trong tâm của mình tham sân si mạn nghi ác kiến, rồi hẹp hòi ích kỷ nhỏ mọn tham lam, rồi tất cả những cái mà rình mò, rồi những cái mà cố chấp, những cái mà hơn thua phải quấy, những chất liệu đó mình đã xây lên cái vách tường của cõi Ta Bà này. Thì bây giờ quý Phật tử hay làm sao đập những cái viên gạch phiền não đó bỏ đi, là những viên gạch mục. Không, mình đi mua những viên gạch nó chưa chín, những viên gạch mục đó mình xây dựng cái cõi Ta Bà này. Bây giờ mình đang sống trong cõi Ta Bà này, mình thấy nó bấp bênh, nó muốn sập chừng nào nó sập. Cho nên ở trong Bát Đại Nhân Giác, Đức Phật có nói cái cõi Ta Bà này là quốc độ nguy thí, tức là cõi Ta Bà này nó giả tạm lắm, nó muốn sụp chừng nào nó sụp, nó muốn bể chừng nào nó bể, bởi vì mình xây dựng nó bằng những chất liệu cũ mục, những chất liệu phiền não, những chất liệu mà yêu thương ghét muốn, bây giờ chúng ta đã hiểu ra rồi, quý Phật tử phải xây dựng nó bằng chất liệu yêu thương, để cõi ta bà này thành cõi Phật yêu thương, là cõi tịnh độ yêu thương. Mỗi một con người chúng ta sẽ là thánh chúng yêu thương, sứ giả yêu thương. Thì lúc bấy giờ có yêu thương rồi, quý Phật tử khỏi cần tập con két nó niệm Phật, tự động nó niệm Phật theo cái tâm yêu thương của mình. Mình không cần con cá nó nhốt ở trong hồ đâu, mà khi mình tới bờ sông rồi, con cá nó sẽ tự động lội lên và nó ngẩng cái đầu lên để chào mình. Bởi vì sao? Nó không còn sợ mình nữa. Cái tâm của mình nó ác đến mức độ mà đến gần con chim nó lính quýnh, nó giọt nó bay liền là biết rồi. Cái hơi ác thôi chứ chưa cần tới cái niệm ác đó. Cái hơi ở trong mình đi ra thôi. Con chim nó gặp là nó bay một cái vù đi lên liền. Con cá nó đang nổi lên, nó kiếm mồi, nó thấy cái dấu chân mình lợi. Cái hơi của mình thôi đã lặn cái chụm xuống sông liền. Tâm của mình còn ác quá, qua yêu thương của mình nó cũ hết rồi. Quý Phật tử không khéo đó là lá yêu thương cũng rụng luôn, chứ đừng có nói tới hoa yêu thương mà nó nở. Phải không? Cây yêu thương nó rụng lá rồi thì một ngày nào đó cây yêu thương của mình nó chết luôn. Hãy làm sao cho cây yêu thương trong lòng của chúng ta phải được tưới những cái dòng nước vô ngã, dòng nước vô chấp, dòng nước vô phân biệt. Hãy tưới trong cái cây đó bằng dòng nước tha thứ, độ lượng bao dung, thì cây yêu thương mới xanh lá, hoa yêu thương mới rực rỡ sắc màu được. Phải không? Bây giờ này xong cái đạo tràng này rồi, quý Phật tử phải làm sao đứng trước đạo tràng này? Hay là lần lượt từng người đến Đức Phật yêu thương A-di-đà và phát nguyện bạch Đức Thế Tôn yêu thương, con xin nguyện với Ngài, mặc chiếc áo này con sẽ mãi mãi là sứ giả yêu thương của Ngài. Đọc tên mình ra, đọc pháp danh mình ra, Nguyễn Văn Nga ơi, bây giờ Nguyễn Văn Nga có pháp danh yêu thương rồi, thiện gì đó, huệ gì đó, diệu gì đó, xong xuôi rồi sẽ nguyện đi mãi trên con đường yêu thương bằng những dấu chân yêu thương của mình, để mà đem qua yêu thương chính trong trái tim của mình, làm cho nó mãi nở giữa đời thường. Đó, như thế mình phải nguyện như vậy, có nguyện mới dám làm, chứ còn không nguyện thì muôn đời không có làm được đâu. Bởi vì mình không có nguyện đó, thì mình sẽ để cho hoa yêu thương của mình càng ngày càng thiếu nước. Rồi một ngày kia nhìn vô thì thấy còn có hoa yêu thương đó, nhưng mà nó khô khan, nó cằn cỗi lắm rồi. Quý Phật tử mà chỉ cần nhìn một bà cụ mà cầm cái giỏ địa mặc áo rách đi trong một cái buổi chiều mưa tầm tã, mà trong lòng của mình khởi lên một cái chút gì yêu thương đó, mình xót thương thôi. Mình xót thương trong lòng thôi, chứ chưa có làm cái gì gọi là yêu thương hết đó. Mình xót thương trong lòng của mình, hay là mình nghe miền Trung lũ lụt mà mình xót thương trong lòng của mình, tức là quý Phật tử đã thành tựu được phân nửa yêu thương. Còn mà cái kiểu ôi chuyện ai nấy làm không phải chuyện của mình, thất bại rồi. Nghe miền Trung lũ lụt đồng bào bị bão chết nhiều vô số kể, chú hai ơi, cô ba ơi, đồng bào miền Trung bị lũ lụt rồi, tụi con đến xin chú hai cô ba ủng hộ để mà cứu trợ đồng bào lũ lụt. Bỏ đi vô nhà một cách lạnh lùng, quăng một câu nói một cách tàn nhẫn, chuyện đó không phải chuyện của tôi. Thật sự nếu mà cái chuyện đó thì không phải chuyện của mình, không phải chuyện của người ta, không phải chuyện của cái cô bé đi đến vận động, không phải chuyện của mình, không phải chuyện của con người, mà đó là chuyện của trái tim. Đó là cái chuyện của trái tim, không phải chuyện của riêng mình, không phải chuyện của riêng cô bé đó. Người nào mà quay lưng một cách lạnh lùng, thảy vào mặt người ta một câu nói tàn nhẫn, là người đó đã bóp nát trái cái bông hoa yêu thương của mình, nhổ luôn cả gốc cây yêu thương của mình lên đó. Thật sự đó là chuyện của trái tim. Quý Phật tử phải làm sao mình có một chút gì, nếu mình không có tiền, thật sự mình không có tiền, mà mình vẫn xót thương được, tức là phân nửa yêu thương đã thành tựu rồi. Mình phải làm sao để cho mọi người có được một cái cảm nhận về cái tâm của mình một chút chứ. Không chê mình, không càn nanh, không ganh tị với người ta giỏi hơn, không ganh tị mà ngũ giả tùy hỷ công đức. Thì đức ở cái chùa Đức Hòa là tùy duyên đức. Còn chữ hòa là lục hòa kính pháp đó. Mình sống ở trong đây thân hòa đồng trụ, thân của chúng ta ngồi chung với nhau. Đồng trụ ở đây không phải ngồi ngay hàng thẳng lối đâu. Đồng trụ ở đây có nghĩa đồng trụ một hướng, đồng một trụ một sự yêu thương. Chứ ngồi trong đây ngồi ngay hàng thẳng lối mà mạnh ai nấy mà suy nghĩ, mạnh ai nấy mà ghét lẫn nhau, mạnh ai nấy ganh tị lẫn nhau thì không đồng trụ được đâu. ngồi ngay hàng nhưng mà tâm không ngay hàng, thân đồng trụ nhưng mà tâm chưa bao giờ đồng trụ, phải không? Cho nên hòa là gì? Là lục hòa, thân hòa đồng trụ, khẩu hòa vô tránh, tức là cái miệng không gây lộn. Bạch Đức Thế Tôn, bạch thầy trụ trì, miệng của con không gây lộn, nhưng mà coi chừng cái khẩu tánh của mình gây lộn. Cái khẩu thân của mình là cái miệng bên ngoài, đôi môi không nhấp nháy, đôi môi không phát ra ngôn ngữ, nhưng mà khẩu tánh trong lòng mình nó lại chửi người kia rồi. Chửi trong thầm, trong bụng thôi, giấy trời cho mày bị cái gì đi, ví dụ vậy đó. Mình cầu nguyện hoặc là nguyền rủa người ta là cái khẩu tánh của mình đang chửi người ta. Ở trong đây có cô nào chửi người ta bằng khẩu tánh không? Bạch thầy, cái đó nhiều lắm. Đó là khẩu hòa vô tránh. Rồi cái nữa là gì? Là ý hòa đồng duyệt, có nghĩa là cái ý đồng vui với nhau. Chữ duyệt là vui, phải nghe được tiếng sen, mắt của mình nhìn những cái màu sắc của sen, miệng của mình nghe âm thanh sen, lỗ mũi mình hít thở những hương vị của sen. Thì có như thế quý Phật tử mới xứng đáng là những người con của Đức Phật, như thế mới xứng đáng là những Phật tử đang mặc chiếc áo màu sen trắng, màu áo của Đức Quán Thế Âm, màu áo của Đại Từ Đại Bi, màu áo của Thiên Thủ Thiên Nhãn, màu áo của yêu thương. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thân ái kính chào toàn thể quý nam nữ Phật tử.